Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 12 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 51, Linh đạo hiệp thông. Câu hỏi cốt lõi mà các bậc cha mẹ và gia đình họ đặt ra là: Đức tin của tôi cho tôi biết điều gì có ý nghĩa về cuộc hôn nhân của tôi và gia đình tôi? Câu trả lời sẽ là linh đạo, một linh đạo hiệp thông, một linh đạo của người môn đệ, một linh đạo thánh thể. Trung tâm của gia đình là sự hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông của vợ chồng, hiệp thông của cha mẹ còn trẻ hay đã cao niên với con cái, hiệp thông với ông bà và những thành phần khác trong đại gia đình. Việc hiệp thông giữa những người thân như thế vượt qua việc chỉ sống chung dưới một mái nhà, hay chỉ liên quan về thể lý vì có cùng huyết thống. Đó cũng là sự hiệp nhất của tâm hồn và trí tuệ, mà trong cách thức nhân loại phản ảnh sự hiệp thông của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ đó mà gia đình hiện hữu. Vì thế linh đạo hiệp thông hướng dẫn gia đình trở thành một nhân tố của một nền văn hóa tôn vinh sự sống toàn diện. Tuy nhiên, hiệp thông trong gia đình mở ra đến một cộng đoàn rộng lớn hơn và thúc đẩy gia đình hướng về một sứ mệnh phục vụ để thực hiện nước Thiên Chúa. Hoạt động bên ngoài này làm cho gia đình có thể chia sẻ sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi mà gia đình cũng được ban cho. Linh đạo hiệp thông đổ đầy sức mạnh và nhiệt tình, tức sự sống, vào tính năng động của gia đình, vào những tương quan giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên của đại gia đình. Nó phát triển với việc mở rộng không ngừng những vòng tròn đồng tâm, bao gồm lối xóm láng giềng, toàn thể cộng đoàn. Không có linh đạo này, gia đình không thể sống trọn căn tính và sứ mệnh của mình. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 103, 105 và 106. 13 tháng 11, thứ 2 tuần thứ 32 mùa thường. 14 thứ 3 tuần thứ 32 mùa thường. 15 thứ 4, Thánh Alberto Cả, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. 16 thứ 5, Thánh nữ Margarita Tô Cách Lan. 17 thứ 6, Thánh nữ Elizabeth Hungary Lễ Nhớ. 18 thứ 7, Cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô. 19 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng thánh lễ, chúng ta cùng chúc tụng Thiên Chúa và xin Chúa thương đến ngự trong tâm hồn chúng ta, làm cho tình yêu thương của chúng ta đối với nhau và đối với Chúa mỗi ngày một trở nên mạnh mẽ hơn.
Lạy Chúa, con sẽ phép cùng thánh ngài vì tay ngài biến hoàng. Ta nay đang cùng yêu, đã bỏ bao hôm tiền tất cả những gì mình có để nuôi sống. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tự hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em, cầm cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người tin tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô,
chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trích trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tiên tri Elia trỗi dậy lên đường đi Sarepta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi. Ông gọi bà và nói với bà rằng: xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống. Đương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: xin cũng mang cho tôi một miếng bánh. Bà thưa: có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám, tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây, tôi lượm vài que củi về nấu cơm, về nấu cho tôi và con trai tôi ăn rồi chết luôn. Elia trả lời bà rằng: bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. nhưng với một chút bột. Trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Thiên Chúa Israel truyền rằng, hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi, cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất. Bà đi làm theo lời ông Elia. Chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Từ ngày đó, hũ bột không cạn và bình dầu không vơi, như lời Chúa đã dùng Elia mà phán. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu rỗi những người tù tội.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quá phu, và làm rối loạn đường nẻo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-ôn hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Đức Giê-xu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra, chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng người vào chính thiên đàng, để từ đấy xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, người đã phải chết nhiều lần, nhưng từ nay cho đến tận thế, người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để hủy diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xóa tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi người. Đó là lời Chúa.
Alleluia, các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng, các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quả. Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giê-xu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người bỏ dầu bỏ nhiều tiền. Chợt, có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo, Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong tháng 11, tháng mà người Kitô hữu bày tỏ sự gắn kết thiêng liêng với những người đã khuất. Những ngọn nến, nén nhang cùng với những cánh hoa và lời cầu nguyện nơi các nghĩa trang hay nhà hài cốt chính là những món quà chúng ta trao tặng cho người thân yêu đã ra đi trước. Sự trao tặng trong yêu thương, trong tháng cầu cho các linh hồn cũng là tâm tình thích hợp giúp chúng ta suy niệm về tình yêu Thiên Chúa trong Chủ nhật hôm nay. Có thể nói, nếu như chủ đề của Chủ nhật tuần trước đề cập đến cốt lõi của đạo Công giáo là mến Chúa yêu người, thì điểm nhấn của các bài đọc phụng vụ Chủ nhật 32 thường niên 5B hôm nay chính là sự cụ thể hóa giới răn đứng đầu ấy trong cuộc sống hàng ngày của người Kitô hữu. Chúng ta có thể nhận ra đề tài phục vụ và trao tặng trong những bài đọc phụng vụ hôm nay. Đây cũng chính là sứ điệp mà Thánh sử Marco không ngừng loan báo trong tin mừng Ngài biên soạn, đó là vinh quang đích thực của Thiên Chúa thể hiện qua sự phục vụ và trao tặng. Trước hết, chúng ta nhận ra tinh thần phục vụ nơi bà quá nghèo ngoại đạo ở Sarepta trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất. Dù chỉ còn một nắm bột cùng một ít dầu ăn, nhưng bà đã rộng lòng chia sẻ chút lương thực còn lại ấy của mình để nuôi sống ngôn sứ Elia. Vì vậy, Thiên Chúa đã thưởng cho mẹ con bà sống no đủ suốt thời kỳ đói kém ấy. Tiếp đến, chúng ta lại cảm động khi đọc được tấm lòng quảng đại và khiêm tốn của một người phụ nữ khác trong bài tin mừng hôm nay. Đức Giê-xu ngồi quan sát những người bỏ tiền dâng cúng vào đền thờ, sau khi cảnh giác các môn đệ về thói giả hình, khoe khoang và tham lam của những vị luật sĩ biệt phái. Ngài lên tiếng khen ngợi hành động dâng hiến của bà quá nghèo. Thánh Marco mô tả Đức Giê-xu xúc động khi chứng kiến việc bà quá nghèo rón rén bỏ vào hòm đựng tiền 2 đồng xu nhỏ. Số tiền thật chẳng đáng là bao so với nhiều người khác, nhưng đó là tất cả những gì bà có được để đóng góp vào công việc chung của nhà Chúa. Những chi tiết của bài tin mừng cho thấy Đức Giê-xu không lên án những người giàu có, nhưng Ngài muốn đề cao sự khiêm tốn dâng tặng của bà quá nghèo mà thôi. Ở đây, sự khác biệt nằm ở chỗ, đó là giá trị của việc dâng cúng không tùy thuộc số lượng của cải dâng cúng, nhưng tùy thuộc tấm lòng thành và sự khiêm tốn của mỗi người. Bà quá ngoại đạo nơi bài đọc thứ nhất và bà quá nghèo trong bài tin mừng thể hiện rõ nét nhất lòng đơn thành và khiêm nhu này. Các bà đã trao tặng chính mạng sống của mình, dâng hiến chính mình cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Đức Giê-xu đã xác nhận sự phục vụ và trao tặng này khi Ngài tuyên bố với các môn đệ: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phụng vụ hôm nay nhắc nhở chúng ta về tinh thần phục vụ và lòng khiêm tốn khi chúng ta trao tặng cho ai điều gì đó. Người Việt Nam chúng ta có câu của ít lòng nhiều để diễn tả ý nghĩa này. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, chúng ta sẽ thấy rằng tinh thần phục vụ và trao tặng cũng chỉ là một. Trong phục vụ là đã trao tặng, và trong trao tặng hẳn nhiên là có ước muốn phục vụ rồi. Chúa Giêsu chính là mẫu gương tuyệt vời nhất cho sự dấn thân, phục vụ và trao tặng này. Cả cuộc đời và sứ vụ của Ngài là một quá trình không ngừng phục vụ và trao tặng trong tình yêu. Phục vụ và trao tặng đến mức tự nguyện hiến tế chính bản thân, chịu chết trên thập giá để xóa tội lỗi của nhân loại, như bài đọc thứ hai trích từ thư gửi cho tín hữu Do Thái đã đề cập. Đây quả thật là điều không hề dễ dàng chút nào đối với mỗi người tín hữu Kitô chúng ta trên hành trình bước theo Chúa Kitô. Hằng ngày chúng ta vẫn cầu xin cho gia đình chúng ta được hòa thuận, ăn nên làm ra, con cái học hành đầy đủ, vân vân. Nhưng có lẽ quan trọng hơn, chúng ta cần xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta đừng nghèo về lòng yêu thương, đừng nghèo về tinh thần phục vụ và trao tặng đối với những người chung quanh. Cầu xin cho sự phục vụ và phó thác từ hình ảnh thiết thực của hai bà góa trong các bài đọc phụng vụ hôm nay, đặc biệt là sự trao hiến trong khiêm tốn của Chúa Giêsu nơi bàn tiệc thánh thể mà chúng ta cử hành đây, luôn hiện diện trong các hoạt động của giáo hội và các gia đình nói chung, cách riêng trong cá nhân mỗi người Kitô hữu chúng ta, để mỗi thành phần của giáo hội được vững vàng trong đức cậy, chỉ nở trong đức ái và mạnh mẽ trong đức tin. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Thiên đạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa thân thành. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu lòng minh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Điển, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến trần gian để dạy cho chúng ta bài học của tình yêu thương bằng chính mạng sống của Ngài. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện tha thiết để xin Người giúp chúng ta thi hành sứ vụ yêu thương này trong cuộc sống.
Chúng ta cùng cầu xin cho Hội Thánh luôn thấm nhuần tinh thần phục vụ và khiêm tốn như Chúa Giêsu đã dạy, để thực sự trở nên dấu chỉ nước Chúa ngay ở trần gian này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lại chúng con,
chúng ta cùng cầu xin cho các quốc gia trên thế giới biết quan tâm hơn nữa đến hòa bình và hạnh phúc của con người qua việc giúp đỡ và bên vực phẩm giá của người nghèo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin cho những anh chị em đang phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, vật chất cũng như thể xác, được nhiều ơn Chúa, để họ biết đón nhận trong yêu thương và phó thác. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta thực sự trở thành dụng cụ hữu hiệu của tình yêu Thiên Chúa qua việc mở rộng tấm lòng và quảng đại giúp đỡ anh chị em đang gặp đau khổ chung quanh chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa là nguồn tình thương, là sức mạnh và là nơi chúng con ẩn náu. Xin nhận lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng con. Xin Chúa thương thực hiện những ý nguyện chúng con vừa dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen. Đời cần cù lao công sớm thôi, mùa gần mới tiếng ca ngập trời. Tương lai cuộc đời cần Chúa, Chúa ơi, với bao mộng ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên kia thành này ước vọng tương lai xin dâng lên Chúa trời. Từng đoàn người công nhân góp sức nhọc nhằn vẫn thắm tươi nụ cười. Tương lai cuộc đời dâng Chúa, Chúa ơi, với bao mộng ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên địa thành này ước vọng tương lai xin dâng lên Chúa trời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời.
Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị nên, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dầu, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương, ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa,
đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng gian Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ký dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua, mùng 5 tháng 11, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha đã nói vài lời về ý nghĩa của sự chết. Ngài đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, in questi giorni che seguono la commemorazione liturgica dei fedeli defunti, si celebra in molte parrocchie l'ottavario dei defunti.
Anh chị em thân mến, trong những ngày này, theo sau việc phụng vụ tưởng nhớ đến kẻ chết, nhiều giáo xứ cử hành tuần bát nhật cho người chết, một cơ hội thuận lợi để tưởng nhớ cầu nguyện cho những người thân yêu, cũng như để suy niệm về thực tại sự chết, một thực tại bị thứ văn minh của tiện nghi cố gắng loại bỏ khỏi tâm thức con người, đang bận bịu lo lắng cho những điều thường nhật. Thật vậy, chết là thành phần của cuộc sống, mà không phải chỉ vào lúc kết thúc, nhưng vào mọi giây phút cuộc đời. Cho dù có bị phân tâm lo ra thế nào đi chăng nữa, việc mất đi một người thân yêu làm cho chúng ta khám phá lại vấn đề, khiến chúng ta cảm thấy sự chết như là một sự hiện diện hoàn toàn đối nghịch với ơn gọi tự nhiên của chúng ta muốn sống và muốn hưởng hạnh phúc.
Gesù ha rivoluzionato il senso della morte. Lo ha fatto con il suo insegnamento, ma soprattutto affrontando lui stesso la morte.
Chúa Giêsu đã làm đảo ngược ý nghĩa của sự chết. Người đã làm như thế bằng giáo huấn của người, nhất là bằng việc đích thân đương đầu với cái chết. Phụng vụ phục sinh sướng lên rằng, người chết để hủy diệt sự chết. Một dấu phụ đã viết như sau: Nhờ Thánh Thần bất tử, Chúa Kitô đã đánh bại sự chết đã gây chết chóc cho con người. Con Thiên Chúa đã muốn chia sẻ thân phận loài người của chúng ta, hướng nó đến chân trời hy vọng. Thật ra, Người đã sinh ra để có thể chết đi và nhờ đó giải thoát chúng ta khỏi làm tôi cho sự chết. Thư gửi giáo đoàn Do Thái đã viết, bằng ân sủng của Thiên Chúa, người đã nếm trải sự chết để làm lợi cho hết mọi người. Từ đó, sự chết không còn như trước nữa, nó thực sự đã bị tước đoạt đi cái nọc độc của nó. Tình yêu thương của Thiên Chúa, một tình yêu thương tác động nơi Chúa Giêsu, đã cống hiến một ý nghĩa mới cho tất cả cuộc sống của con người, nhờ đó cũng đã biến đổi chính sự chết. Nơi Chúa Kitô, sự sống của con người là việc lìa bỏ thế gian về nhà cha như thế nào, thì giờ chết chính là giây phút diễn ra một cách cụ thể và cuối cùng việc lìa bỏ này.
Chi si impegna a vivere come lui viene liberato dalla paura della morte, che non mostra più il ghigno beffardo di un amico, di una nemica, ma come scrive San Francesco nel Cantico delle Creature.
Những ai dấn thân sống như người đều được thoát khỏi nỗi hãi sợ sự chết. Sự chết không còn nở ra nụ cười hăm dọa của một kẻ thù nữa. Mà theo như Thánh Francisco đã viết trong ca vịnh tạo vật, mà tỏ ra dung mạo thân tình của một người chị. Thiên Chúa vì thế được chúc tụng ngợi khen. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa về người chị tử thần của chúng con. Đức tin nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không được sợ hãi sự chết, bởi vì dù chúng ta sống, dù chúng ta chết, chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô. Cùng với Thánh Phaolô, chúng ta biết rằng, cả khi bị tiêu tan nơi thân xác, chúng ta sống cùng với Chúa Kitô. Và thân xác phục sinh của người mà chúng ta lãnh nhận trong bí tích thánh thể là nơi cư ngụ cho chúng ta một cách vĩnh viễn và không bị hủy diệt được. Cái chết thực sự mà chúng ta cần phải sợ, đó là cái chết của linh hồn. Một sự chết được sách Khải Huyền gọi là cái chết thứ hai. Thật vậy, người nào chết trong tình trạng tội trọng mà không chịu ăn năn thống hối, đóng kín trong sự ngạo mạn chối từ tình yêu của Thiên Chúa, thì tự loại mình ra khỏi vương quốc sự sống. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Nữ Đồng Trinh Maria và của Thánh Cả Giuse, chúng ta hãy nguyện cầu cùng Chúa ban cho chúng ta ơn biết nghiêm chỉnh dọn mình ra khỏi đời này vào lúc Chúa gọi chúng ta, với niềm hy vọng được đời đời ở cùng người, cùng với các thánh và những người quá cố thân yêu của chúng ta. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin, chúng ta cũng hãy hiệp ý với Ngài, cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
te concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Udini eficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam chrismus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo annunciante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domine benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ phòng làm việc của Ngài để nói thêm những lời chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau. Đặc biệt bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã nói lên quan tâm của Ngài đối với tình hình tại Thánh Địa với những lời như sau. Tôi hết sức lo âu theo dõi tin tức về tình hình suy sụp ở dải Gaza. Tôi muốn bày tỏ với dân chúng ở đó việc tôi lưu ý đến nỗi khổ đau của họ, gây ra bởi bạo lực. Tôi xin anh chị em hãy cùng tôi cầu nguyện, xin Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, soi sáng những vị thẩm quyền Do Thái và Palestine, cũng như những quốc gia có trách nhiệm đặc biệt ở miền này, để họ quyết tâm ngăn chặn tình trạng đổ máu, gia tăng những hoạt động trợ giúp nhân đạo, và cổ võ việc tái diễn ngay một cuộc thương thảo nghiêm chỉnh và cụ thể. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua mùng 5 tháng 11. Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của sự chết và nhấn mạnh rằng những ai dấn thân sống như Chúa Kitô đều được thoát khỏi nỗi sợ hãi sự chết. Sự chết không còn nở ra một nụ cười hăm dọa của một kẻ thù nữa, mà tỏ ra dung mạo thân tình của một người chị, như Thánh Francisco Assisi đã viết trong bài ca tạo vật của Ngài. Thiên Chúa vì thế được chúc tụng ngợi khen. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa về người chị tử thần của chúng con. Đức tin nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không được sợ hãi sự chết, bởi vì dù chúng ta sống, dù chúng ta chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Và cùng với Thánh Phaolô, chúng ta biết rằng, cả khi bị tiêu tan nơi thân xác, chúng ta sống cùng với Chúa Kitô và thân xác phục sinh của Chúa mà chúng ta lãnh nhận trong bí tích thánh thể là nơi cư ngụ vĩnh viễn cho chúng ta, nơi cư ngụ không thể hủy diệt được. Cái chết thật sự mà chúng ta cần phải sợ, đó là cái chết của linh hồn. Người nào chết trong tình trạng có tội trọng mà không chịu ăn năn thống hối, đóng kín mình trong sự ngạo mạn chối từ tình yêu của Thiên Chúa, thì người đó tự loại mình ra khỏi vương quốc sự sống. Đó là những lời Đức Thánh Cha nói về ý nghĩa sự chết trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua mùng 5 tháng 11. Giờ đây trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ sứ điệp truyền giáo không phải của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhưng từ sứ điệp truyền giáo cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, nói về bí tích thánh thể và việc truyền giáo như sau. Khi cử hành bí tích thánh thể, nhất là vào Chủ nhật, ngày của Chúa, cộng đoàn giáo hội cảm nghiệm theo ánh sáng đức tin, giá trị của việc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh, và có ý thức hơn rằng hy tế thánh thể là cho tất cả mọi người. Nếu ai được nuôi sống bằng mình và mạo Thánh Chúa, đứng đã chịu đóng đinh chết và đã sống lại, thì người đó không thể chỉ giữ lại hồng ân đó cho riêng mình. Ngược lại, cần phải phân phát hồng ân đó. Tình thương say mê đối với Chúa Kitô dẫn đến việc can đảm loan báo Chúa Kitô. Cùng với việc tử đạo, việc loan báo này trở thành việc dâng hiến tột cùng vì tình yêu đối với Thiên Chúa và anh chị em. Bí tích thánh thể thôi thúc ta đến việc quảng đại rao giảng phúc âm và đến việc dấn thân thật sự để xây dựng một xã hội công bằng hơn và huynh đệ hơn. Tôi hết lòng ước mong cho năm thánh thể thôi thúc tất cả mọi cộng đoàn Kitô ra đi đến gặp bất cứ sự nghèo cùng nào trong muôn vàn sự nghèo cùng của thế giới chúng ta bằng hành động thể hiện tình huynh đệ. Chúng ta làm điều này bởi vì do bởi tình yêu thương lẫn nhau, và nhất là do sự chăm sóc cho những ai đang cần đến. Chúng ta sẽ được nhìn nhận như là những môn đệ đích thực của Chúa Kitô, và đó là tiêu chuẩn để minh chứng tính cách đích thực của những cử hành thánh thể của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours.